This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vika xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây, xin mời quý vị đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, là đại diện của công ty Wonder Of. Và trên đầu dây bên kia là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Vika xin được chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe tương đối tốt, bởi vì thứ nhất là khí hậu của miền Nam California ngày những tuần vừa qua thì nó cũng hơi thất thường, lúc thì mưa, lúc thì lạnh quá, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay trở đi thì khí hậu mỗi một lúc nó một tốt hơn, tuy rằng là vẫn còn lạnh, nhưng mà có lẽ cũng đỡ. Ban ngày bây giờ cũng được lên tới 70 độ F của chúng ta, và buổi tối thì có lúc thì xuống 40, 38-40, cho nên trong những ngày qua rất là lạnh. Hôm nay có thể buổi tối là 45-46 độ, tương đối có lẽ khí hậu bắt đầu đỡ hơn một chút, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, trong khi đó thì tại Dallas hôm nay thì là trời rất là u ám, thưa bác sĩ, và sáng giờ là có mưa lâm râm. Như vậy thì thưa bác sĩ, đến với chương trình hôm nay thì không biết với cái thời tiết như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bệnh gì, thưa bác sĩ?
Có lẽ chúng ta nói một tí về thận, nhưng mà trước khi mình nói về vấn đề thận bị suy yếu mà gây ra một loạt những cái symptom, một loạt những cái triệu chứng, thì tuần vừa qua chúng ta nói về vấn đề bao tử, những cái vấn đề về viêm cái bao tử của chúng ta bị sưng, bị lở loét, bị đau bao tử chẳng hạn. Văn phòng tôi nhận được một số các câu hỏi của quý vị, trong đó có một câu hỏi bình thường là nếu mình không có bị đau bao tử, mình có cần uống cái thuốc này hay không? Thì câu trả lời là không. Tuy rằng là ngành y khoa Đông Phương luôn luôn chúng tôi nhắc nhở, chúng tôi khuyên quý vị thính giả của chúng ta là mình đề phòng trước, ngăn ngừa trước, rồi chữa trị sau. Nhưng mà riêng về cái bệnh bao tử này, nếu quý vị không bị đau bao tử, quý vị không cần phải dùng. Chúng ta bình thường ăn uống thoải mái, không thấy có một cái vấn đề gì liên quan đến bao tử, chúng ta không cần dùng. Nhưng mà khi nào bao tử của chúng ta có những vấn đề, chẳng hạn như là đầy hơi, bị sình bụng, mà bị ợ chua chẳng hạn, gas trong bao tử chúng ta nhiều quá, nó óc ách, nó khó chịu chẳng hạn như vậy, và gas mình cứ ợ lên nó đau rát hoặc là ợ chua chẳng hạn, đây là những cái triệu chứng, những cái symptom mà chúng ta có thể thấy rằng là có liên quan đến bao tử. Và khi có những cái triệu chứng mà liên quan đến bao tử như thế này thì quý vị có thể sử dụng cái dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là gastrotonic tiếng Việt, để là đau bao tử. Dù rằng là quý vị chỉ có những cái triệu chứng mà chúng tôi dùng cái từ là bị viêm, bị inflammation, chúng ta vẫn phải sử dụng những cái vẫn phải dùng cái dược thảo này. Đi đến cái tình trạng mà chúng ta bị đau, bị khó chịu thì chắc chắn là chúng ta càng cần phải dùng cái gastrotonic này hơn. Một cái vấn đề nữa là có những người chúng ta mình nói năng nhiều, mình nói chuyện nhiều, mình đầy mình bị ra nước miếng, hoặc là tối chúng ta ngủ chúng ta bị cái tình trạng mà mình gọi là nước miếng nó ra nhiều quá, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái dược thảo này để giúp cho cái tiến trình nó bớt đi. Tối có nhiều người nằm ngủ nước miếng nó rớt ra trên gối, rớt ra trên chăn nệm giường của mình, chúng ta có thể sử dụng dược thảo gastrotonic này để chữa trị cái tình trạng đó. Một trong những cái câu hỏi khác nữa có liên quan đến vấn đề bao tử là nếu bây giờ mình đã khó chịu về bao tử rồi, chúng tôi hay gặp tình trạng bị ợ hơi, bị nóng, rồi bị ợ chua. Nhưng mà còn một vấn đề nữa là cứ bị ợ nước, đồ ăn từ ở dưới dạ dày nó đẩy lên. Đây là một trong những cái tình trạng mà chúng ta gọi là bị trào ngược nước từ dạ dày lên. Cái bệnh này nó còn phiền hơn là đau bao tử nữa, quý vị phải nhớ như vậy. Bởi vì cái bao tử, cái function của chúng ta đó là khi chúng ta ăn uống đồ ăn, thức uống nó xuống bao tử của mình rồi thì nó phải làm việc để nó nghiền nát những đồ ăn này ra và nó phải tiêu hóa cho chúng ta. Vì một lý do nào đó mà chúng ta bị cái tình trạng trào ngược lên dạ dày. Đây, cái câu hỏi của vị khán giả hỏi là tại sao tôi bị như vậy? Thật sự ra đó, khi mà nói đến bệnh chứng, có nhiều cái bệnh mà y khoa cũng chả hiểu tại sao người bệnh nhân mình bị. Chẳng hạn như cái bệnh này, người ta tìm những cái vấn đề gây ra tình trạng này và người ta thấy rằng là cái nguyên nhân nó không có rõ ràng lắm. Tuy nhiên, người ta nhìn thấy có một số những cái vấn đề nó liên quan. Chẳng hạn như là cái vấn đề ăn uống. Quý vị có thể hút thuốc, quý vị ăn nhiều đồ ăn gia vị nhiều quá, dầu mỡ nhiều quá chẳng hạn như vậy. Quý vị uống rượu nhiều quá chẳng hạn như vậy. Nó có thể là một trong những cái nguyên nhân đưa đến làm cho chức năng bao tử có vấn đề. Hoặc là quý vị uống những cái loại thuốc, trong đó có cả những cái loại mà chúng tôi gọi là kháng viêm. Chẳng hạn như là mình gọi là antibiotic, những loại thuốc giảm đau, những loại thuốc làm cho tinh thần của mình nó bớt căng thẳng chẳng hạn. Nó vẫn có thể ảnh hưởng đến dạ dày của chúng ta. Bên cạnh đó, vấn đề ăn uống. Chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, chúng ta ăn những đồ ăn mà có nhiều gia vị cay quá chẳng hạn. Quý vị có thể bị tình trạng này. Và người ta thấy rằng là tuy họ không hiểu là lý do tại sao bị như vậy, nhưng người ta vẫn thấy rằng là nó có một số những cái vấn đề liên quan đến những cái sự co thắt ở dưới thực quản của chúng ta, những cái muscle, những cái bắp thịt này. Và chính vì lý do đó mà có thể đưa đến cái tình trạng chúng ta bị như vậy. Nhưng mà hôm nãy tôi có đề cập đến là quý vị bị trào đồ ăn lên thường xuyên như vậy, nó nguy hiểm hơn cái bệnh đau bao tử của chúng ta. Lý do là khi chúng ta trào đồ ăn lên, chúng ta nhớ rằng là cái đồ ăn thức uống ở trong bao tử chúng ta, khi mình nuốt xuống rồi đó, nó đã có axit nó tiết ra, nó thấm vào trong đó. Rồi tùy theo nhiều người bị đau bao tử là vì axit nó tiết ra nhiều quá, chẳng hạn như vậy. Thế thì bây giờ khi cái axit này nó tiết ra, nó trộn với đồ ăn nó đang làm việc như vậy, quý vị ở lên, quý vị có thể ở ra những cái loại nước mà chúng tôi gọi là dịch vị, tức là đồ ăn nó tiêu hóa hết rồi, nó là một loại chất lỏng sền sệt. Quý vị có thể ở lên những đồ ăn mà nó đang tiêu hóa, nó chưa hết, trong đó có cơm, có thịt, có cá, có rau, có những cái đồ ăn lỉnh kỉnh ở trong bao tử chúng ta. Và khi những đồ ăn này được trào, được ở lên trên cái thực quản của chúng ta đó, thì trong cái thực quản chúng ta nó có một cái màng, mình gọi là membrane. Cái màng mỏng này nó bọc xung quanh cái thực quản của mình. Khi đồ ăn, thức uống mà cứ đưa lên chạm vào cái màng này thường xuyên như vậy, nó có thể làm cho cái màng này bị chảy xiết ra và chúng ta bắt đầu bị cái tình trạng bị đau cổ họng của mình. Cái thực quản có thể bị co nhỏ lại, chúng ta bắt đầu nuốt đồ ăn xuống, nó bị hơi nghẹn. Chúng ta uống nước xuống nó bị hơi nghẹn. Nhiều khi mình bị sặc, mình nuốt xuống khó hơn. Và cái vùng, cái membrane này nó bị chảy xước ra, nó có thể bị chảy máu, nó có thể bị sưng lên. Và từ đây là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng mà chúng ta bắt đầu bị viêm cái cuống họng, bị sưng lên. Quý vị có thể bị ung thư cái vùng này. Bởi vì nước trong bao tử chúng ta cứ trào lên hoài, đồ ăn cứ trào lên. Cho nên cái bệnh này cũng là một trong những cái bệnh nguy hiểm. Và những cái triệu chứng của nó vẫn là ở hơi nóng lên từ trong dạ dày của chúng ta, cái hơi chúng ta trào ngược lên, những cái nước trong dạ dày chúng ta trào ngược lên cái vùng thực quản này, nó làm cho chúng ta khó chịu, rồi chúng ta ợ chua chẳng hạn. Đây là những cái quý vị phải để ý, nó giống như là mình bị đau bao tử, nhưng quý vị phải cẩn thận. Cái thuốc gastrotonic của chúng ta có thể dùng trong những cái trường hợp như vậy. Còn những người không bị đau, không có gì hết thì tôi khuyên chúng ta không cần phải dùng để ngăn ngừa. Khi nào mà có vấn đề chúng ta mới cần chữa trị cái này, còn không thì chúng ta không cần. Đó là những cái câu hỏi mà quý vị gọi về văn phòng nói chuyện với tôi trên tuần vừa qua. Và hôm nay mình nói đến một tí xíu về vấn đề thận một tí. Ê, khi mà chức năng thận bị suy yếu, thưa Việt Hà.
Vâng, và thưa bác sĩ, trước khi bác sĩ tiếp tục trình bày thì Việt Hà cũng xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có gọi vào đài đặt câu hỏi của mình với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, đó là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110 và xin mời bác sĩ với phần trình bày về bệnh liên quan tới thận.
Dạ vâng, chúng ta nói đến thận, thật sự ra mình... cái đề tài về thận này, tôi nói về thận, tôi thấy trong cái những cái bệnh lý mà mình nói về thận, tôi có vẻ thích nhất về vấn đề này. Và có nhiều người gọi điện thoại đến hỏi thăm có phải mình về chuyên khoa về urologist, tức là về đường tiết niệu hay không, thì câu trả lời là không. Nhưng mà vì thận nó có liên quan rất là nhiều đến cơ thể của chúng ta, và đối với ngành y khoa Đông phương thì nếu mà quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng là tất cả những người làm thuốc về y khoa Đông phương đều chú trọng vào hai cái organ trong cơ thể chúng ta là thận và gan. Khi hai cái organ này nó bị mình dùng cái từ là bị yếu thôi, bị suy yếu thôi, nó đã gây ra hàng loạt những bệnh chứng, gây ra hàng loạt những cái xim tầm, những cái triệu chứng, rồi gây ra cả những bệnh chứng cho cơ thể chúng ta. Cho nên những người làm thuốc luôn luôn họ suy nghĩ và họ đề cập đến hai cái organ này nhiều nhất. Thế thì mình nói đến thận suy ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng là ngành y khoa Đông Phương đó nhận định về thận nó giống như là một cái gì, một cái foundation, một cái sự căn bản, một cái cơ sở cho cơ thể chúng ta, là cội nguồn, là gốc rễ, là kinh mạch trong con người của mình. Thì khi mà chức năng thận của chúng ta bị yếu đi, bị suy nhược, thì nhiều nhiều những cái bệnh lý nó sẽ phát ra. Trong khi đối với nền y khoa hiện đại bây giờ, người ta quan niệm thận là một cái bộ phận, một cái bộ máy giống như là lọc thải những cái độc tố, những hóa chất, những dược phẩm còn lại ở trong máu của chúng ta và đào thải bớt những cái cặn bã do tế bào tiết ra, những cái chất dơ trong cơ thể chúng ta, trong tế bào chúng ta tiết ra và thải nó ra ngoài theo đường nước tiểu một cách bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta có dịp mình sẽ đi sâu vào chi tiết những vấn đề này. Riêng về cái tình trạng mà chúng ta nói là thận bị suy yếu đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là y khoa Đông Phương nhận định chức năng thận là như vậy. Chức năng thận là cơ sở, là nguồn gốc, là cội nguồn, là gốc rễ của con người chúng ta. Thế thì mỗi người chúng ta có hai trái thận nằm dọc. Mình cứ nói là nằm ở sau lưng, nhưng mà thật sự ra y khoa thì nói rằng là chúng ta có hai trái thận, nó nằm ngang lưng thôi, nằm phía sau bụng, dọc theo cái đường xương sống, tức là đường spinal cord, đường xương sống của chúng ta. Và trái thận nó nằm theo chiều dọc, chứ nó không nằm theo chiều ngang. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi người mình có hai trái thận. Cái đầu trên của trái thận nó ngang với lại thorax 12, tức là T12. Và cái đầu dưới của thận nó sẽ ngang với lumbotree. Thì chỉ hai trái thận bề ngang vào khoảng chừng độ 25cm, bề dài khoảng 25cm, tức là chừng độ 10 inch. Bề ngang của nó vào khoảng chừng độ 3 inch và chiều dày khoảng độ 1 inch, tức là bề ngang khoảng 5-6cm thôi. Và chiều dày của nó gần 1 inch. Nhưng mà với một cái khuôn khổ như vậy, nhưng mà thận làm rất là nhiều cái công việc cho cơ thể của chúng ta. Đó. Thì cái việc đầu tiên, nếu một người bây giờ chúng ta nói là thận mình tốt, thận bình thường, cái việc đầu tiên của thận là giúp cho chúng ta bài tiết thải những cái độc tố, những chất dơ trong cơ thể của chúng ta ra ngoài. Thận sản xuất ra một số những chất tôi gọi là kích thích tố, những chất sinh dục cho cơ thể chúng ta. Thận tạo ra tinh chất, loãn xào, điều hòa kinh nguyệt cho chúng ta. Một người thận tốt, nó sẽ giúp cho cái xương cốt của chúng ta nó phát triển, nó làm cho gân cơ cứng chắc, tức là gân cốt của chúng ta tốt, nó làm cho tai thính, mắt chúng ta tinh, rồi tóc chúng ta, mình gọi là xanh tươi, mượt mà, da thịt gọi là hồng nhuận, tốt tươi. Nó giúp cho đời sống của con người chúng ta, nó giúp cho đời sống vợ chồng có một cái nguồn hạnh phúc, có một cái sự liên kết giữa vợ chồng nhiều hơn với nhau, và con người chúng ta giữ được cái tình trạng gọi là tuổi trẻ, tuổi xuân nó kéo dài ra. Thế thì khi mà thận bị suy yếu thì sao? Khi mà chức năng thận bắt đầu bị yếu đi, thì đương nhiên thận giảm bớt, tiết ra, tạo ra những cái chất kích thích tố, từ đó những tế bào của chúng ta bắt đầu bị giảm đi, bị thiếu dưỡng khí, thiếu nước, chất đạm trong cơ thể chúng ta bị thiếu đi. Cơ thể bây giờ không còn hồng hào, không còn nhuận hồng nữa, mà làn da của chúng ta bắt đầu bị sạm, bị đen lại. Quý vị thấy những người mà thận bị yếu, da bị như vậy, những người mà bị đi lọc máu, da từ từ nó sạm, nó đen đi. Rồi khi thận yếu như vậy, gân cốt của chúng ta, xương cốt của chúng ta không còn cứng chắc nữa, nó bắt đầu nó mỏi, nó bắt đầu nó nhức, nó bắt đầu nó đau chẳng hạn như vậy. Các cái cơ bắp của chúng ta bắt đầu yếu đi. Tai bắt đầu có thể bị ù mách, không còn tinh anh nữa. Mình nhìn thấy những cái triệu chứng này, nếu nó đến với chúng ta, có phải là cái immune system, cái sức đề kháng của chúng ta mất dần đi, không còn giống như bình thường nữa. Và những người chức năng thận bị yếu như vậy, chúng ta dễ bị cảm. Có nhiều người cứ nói rằng là chúng ta hở ra đi ra ngoài là bị cảm, bị lạnh, là khó chịu. Trong khi đó nhiều người mặc 3-4 áo rồi mà chúng ta bị tình trạng này vẫn cảm giác được lạnh từ trong lạnh ra. Cho nên khi mà chúng ta nói về thận bị suy yếu, chúng ta so sánh giữa một người bình thường và một người thận nó yếu, mình thấy cơ thể chúng ta khác ngay. Nguyên nhân nào đưa đến tình trạng này? Chúng ta có rất là nhiều những nguyên nhân làm cho chức năng thận bị yếu đi mà nhiều người mình không có để ý tới. Đối với cái nền y khoa mà chúng ta gọi là y khoa hiện đại bây giờ đó, thì có thể những cái bệnh trạng mà liên quan tới thận làm cho thận suy yếu đi đó, chúng ta cũng có nhiều lắm. nó đưa tới cái vấn đề làm cho chức năng thận không làm việc được nữa do bệnh trạng, do những cái bệnh trong người của mình. Chẳng hạn như là mình nói những cái bệnh chẳng liên quan gì đến cơ thể, liên quan gì đến thận, bệnh tim chẳng hạn, nó có thể làm cho thận bị yếu đi. Bệnh về gan chẳng hạn, nó làm cho thận bị yếu đi. Bệnh tiểu đường chẳng hạn như vậy, nó làm cho thận yếu đi. Rồi những cái loại thuốc chúng ta dùng có những độc tố, nó làm cho thận yếu đi. Chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được khi mà chức năng thận bị yếu. Nhưng mà dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, nó còn nhiều vấn đề nữa. Một người mà thận chúng ta bắt đầu bị yếu đi có thể là do khí hậu. Chúng ta thấy bình thường, nhưng mà những người nào chúng ta thấy rằng là khi khí hậu lạnh là một trong những nguyên nhân làm cho chức năng thận bị yếu đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta sợ hãi, lo lắng, sợ quá có thể làm cho thận bị yếu đi. Vấn đề thứ ba nữa, cái này có một cái sự gọi là nói chuyện giữa, tôi hay nói chuyện với một số các bác sĩ đồng ngành với mình về y khoa hiện đại bây giờ đó. Thì khi nói đến thận, các ông bà mình nói như thế này, những người mà chức năng thận yếu là do một trong những cái nguyên nhân là ăn chơi trác táng, làm hao tổn tinh dịch của mình, thì nó sẽ gây ra cái tiến trình làm thận yếu. Nhưng mà các bác sĩ bây giờ thì nhiều khi các quý vị lại không cho như vậy. Các vị nói những cái chuyện mà ăn chơi trác táng nó cũng bình thường. Nhưng mà quý vị sẽ để ý thấy những người nào mà chúng ta đêm khuya vẫn nhậu nhẹt, rồi có những cái chuyện mình gọi là gần gũi mà quá nhiều với lại người nữ giới của chúng ta chẳng hạn như vậy, thì sẽ đưa đến cái tình trạng làm cho chức năng thận bị yếu đi. Bên cạnh đó, các cái loại thuốc như tôi vừa mới trình bày, những loại thuốc mà chúng ta dùng chẳng hạn như là thuốc trị cao áp huyết, thuốc tâm thần, thuốc những bị về trầm cảm chẳng hạn, và một số những cái nguyên nhân nữa có thể gây ra tình trạng làm cho thận yếu là chúng ta bị những bệnh trạng, chúng ta bị thương, bị té, bị ngã, bị đụng xe, bị đánh, bị chấn thương ở những vùng mà chúng ta nói nó có liên quan đến hệ thần kinh của chúng ta, liên quan đến cổ, đến đường spinal cord, đường xương sống, liên quan đến tủy sống của chúng ta, là những nguyên nhân gây ra tình trạng làm cho thận từ từ yếu đi. Và từ vấn đề yếu đi, thận suy đi có thể làm cho cái đường tiểu của chúng ta là cái đầu tiên bị rối loạn. Người bệnh nhân bắt đầu có thể bị đi tiểu nhiều lần trong ngày, đi tiểu nhiều lần trong đêm, nặng hơn nữa đi tiểu không có kiềm chế được. Mình dùng cái từ là không tự chủ được. Có nghĩa là buồn tiểu phải đi ngay. Đang nói chuyện như thế này mà buồn tiểu mà không đi được, tự động nước tiểu nó ra mà không giữ lại được. Thì đây là một trong những cái tiến trình mà nó rối loạn về hệ thống, mình gọi là hệ thống tiết niệu, hệ thống bài tiết của chúng ta. Với cái vấn đề này nó có thể xảy ra cho bất cứ ở độ tuổi nào, nam nữ cũng bị, mà già trẻ chúng ta đều có thể bị. Đặc biệt là ngoài cái vấn đề mà chúng ta buồn tiểu không đi, đi tiểu nhiều lần rồi đó, buồn tiểu phải đi ngay, nữ giới, quý vị phải để ý. Nữ giới chúng ta còn vấn đề nữa là ho lớn, cười lớn, hắt hơi, xì mũi gì đó. Chúng ta có thể bị nước tiểu nó bị vãi ra. Và nhiều khi lo lắng cái chuyện gì quá, vội vã quá, nước tiểu nó cũng bị lít ra. Cho nên nữ giới của chúng ta hay bị cái tình trạng này, chúng ta phải cẩn thận.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, khi nghe bác sĩ nói trình bày thì quả là những cái thông tin này rất là bổ ích, mà nhiều khi nếu mà mình không bình thường, mình không có để ý, mình không biết thì mình coi thường. Và thưa bác sĩ, như vậy thì bác sĩ có thể trình bày với tính giả biết là cái thuốc nào để giúp điều trị những cái triệu chứng đó?
Vâng, tại vì những cái triệu chứng này nó liên quan đến vấn đề thận bị suy yếu, nó liên quan đến vấn đề đường tiểu, thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là Kidney Tonic. Tiếng Việt để là thận suy. Quý vị dùng cái loại dược thảo này, chúng ta dùng với nước ấm sau bữa ăn, không nên uống với nước lạnh. Uống nước lạnh, có nhiều người hỏi tại sao phải uống với nước ấm mà không uống nước lạnh, là vì quý vị đang bị đi tiểu nhiều. Quý vị đã mót tiểu rồi, chúng ta dùng nước lạnh nó càng làm cho chúng ta dễ tiểu hơn, làm cho chúng ta đi tiểu nhiều hơn. Cho nên quý vị nên dùng với nước ấm. Và ngoài cái vấn đề đường tiểu mà chúng ta đang bị cái chuyện nó rắc rối như thế này rồi, còn một vấn đề nữa là bị đái dầm. Bệnh này nó xảy ra cho các cháu bé nhiều hơn. Các cháu ở độ tuổi từ độ 5-6 tuổi đến 10 tuổi, cả nam, cháu gái, cháu trai thì nó dễ bị cái tình trạng này. Nhưng mà không phải chỉ có từ 5 tới 10 tuổi thôi. Một số những thanh thiếu niên nam nữ ở cái tuổi từ 12 trở lên chẳng hạn, cho tới 24-25 tuổi hoặc cao hơn nữa, vẫn bị cái tình trạng bị tiểu dầm này. Cho nên khi quý vị, chúng ta ngoài cái vấn đề đi tiểu nhiều lần trong ngày, đi tiểu nhiều lần trong đêm, chúng ta đi tiểu không cầm được, quý vị hắt hơi xì mũi bị đi tiểu nó ra, chúng ta bị đái dầm, quý vị vẫn có thể sử dụng cái dược thảo mà chúng tôi vừa nói đến là thận suy, chai thuốc số 16, tên của nó là Kidney Tonic, tiếng Việt chúng tôi để là thận suy.
Vâng, Việt Hà cảm ơn bác sĩ và xin được nói sơ vào các số cái đại lý mà quý vị có thể liên lạc để mua sản phẩm tại vùng Arlington. Thì mời quý vị liên lạc với khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Hotham City thì tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland thì có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Trong vùng Grand Marie thì có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, và vùng Carrollton thì chúng ta có chợ Việt Nam Plaza. Và số điện thoại để quý vị có thể order sản phẩm đó là 877-460-4646. Xin nhắc lại 877-460-4646. Thưa bác sĩ Hiền, Việt Hà cũng rất tiếc là thời gian của chương trình thì cũng không có còn. Việt Hà mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ vâng. Cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống với chúng tôi. Mọi câu hỏi liên quan đến bệnh lý, dù là không có liên quan đến cái đề tài mà chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi ở số 714-539-9777, 714-539-9777. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.